Xin thưa với quý vị, nó khác nhau. Có nhiều tế bào chết đi, rồi có nhiều tế bào mới sanh trở lại, sanh ra là thay cũ đổi mới. Cho nên sự thay đổi của hai giờ này rất lớn, rất lớn. Là ngũ ấm vô ngã. Tứ đại là nói về vật chất, ngũ ấm là nói về tinh thần. Chúng ta đem cả cái hiện tượng của giới sinh mạng quy nạp trở lại, đều chẳng ngoài hai đại loại này. Vật chất, hiện nay nhà khoa học chứng minh cho chúng ta, chỗ có tất cả những hiện tượng vật chất đều là từ vật chất cơ bản tổ hợp mà thành. Như hiện nay nhà khoa học phân tích cho chúng ta hiểu được, chỗ có tất cả vật chất đều có thể phân tích thành ra phân tử lại chia thành ra nguyên tử, điện tử, lạp tử. Nghe nói hiện nay lạp tử vẫn còn có thể phân tích, gọi là khoa khắc. Đây là nhỏ nhất, động vật, thực vật, khoáng vật, tinh cầu, thế giới đều là do những vật chất cơ bản này tổ hợp mà thành. Cho nên vật chất đích thật là bình đẳng, trong kinh Kim Cang gọi là nhất hiệp tướng. Chúng ta từ trên khoa học chứng minh được, quả thật đích xác là lớn như vũ trụ, nhỏ như vi trần, là hiện tượng của một loại vật chất tổ hợp mà thành. Cho nên nó là bình đẳng. Vậy vật chất cơ bản nó có bốn hiện tượng gọi là tứ đại. Cái thứ nhất, nó đích thật là cái vật thể rất nhỏ, mắt thịt của chúng ta không thấy được, nhưng dùng dụng cụ khoa học có thể phát hiện được nó là tồn tại. Cái này chúng ta gọi nó là địa. Địa tức là nói nó là vật chất. Vật chất này nó có nhiệt độ. Có nhiệt độ chúng ta gọi nó là hỏa đại. Nó có độ ẩm. Độ ẩm chúng ta gọi nó là thủy đại. Thủy là đại biểu cho độ ẩm. Đây là cách gọi của người Trung Quốc. Còn người Đông Phương hiện nay, người Tây Phương không gọi là nhiệt độ, không gọi là độ ẩm. Họ gọi là mang điện âm, mang điện dương. Mang điện dương tức là hỏa đại, mang điện âm tức là thủy đại. Nó là cái thể mang điện. Nó có cái hiện tượng, nó là động. Nó chẳng phải đứng yên một chỗ. Cho nên động thì gọi là phong đại, vì gió là động. Không động thì không gọi là gió. Cơ bản lập tử bốn hiện tượng này, tức là địa, thủy, hỏa, phong, bốn hiện tượng này, bốn hiện tượng này từng sát na đang thay đổi. Đó là khổ không. Nó chẳng phải vĩnh hằng tồn tại. Nó là thay đổi từng sát na. Sự biến hóa đó, tốc độ của thời gian, chúng ta không có cách gì tưởng tượng được. Đây là để cho chúng ta liễu giải được chân tướng của thế giới vật chất. Nhiên hậu lại cho chúng ta biết chân tướng của thế giới tinh thần. Đó là ngũ ấm. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái thứ nhất là sắc, tức là phía trước nói về tứ đại là thế giới vật chất. Phía sau thọ là cảm thọ. Cảm thọ, tưởng là vọng tưởng của anh. Cả thảy đều chẳng phải chân thật, là vọng tưởng. Hành là nghĩa không trụ, tức là anh chẳng có cách gì ngừng nghỉ, nhất định là từng sát na sanh ra biến hóa. Sau cùng thức, tức là Phật Pháp nói về A-lại-da thức. Trong Pháp Tướng Duy Thức Học nói được hết sức là tường tận. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sanh diệt, biến dị, hư ngụy, vô chủ. Tóm lại mà nói, không luận là thế giới tinh thần, không luận là thế giới vật chất, gồm cả cái thân, tâm này của chúng ta, cùng với hoàn cảnh sinh hoạt. Tóm lại mà nói, chân tướng của nó là sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Tám chữ này Phật đã đem nó nói hết. Lại xem hai câu phía dưới: tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quan sát, tiệm ly sanh tử. Hai câu phía trước vô cùng quan trọng, là trong đề đệ nhất giác ngộ, hai câu tối khẩn yếu. Chữ tâm, tâm này là vọng tâm, tức là nói cái niệm của chúng ta. Cái niệm là căn nguyên của tất cả ác nghiệp. Chữ hình là nói cái thân của chúng ta, cái miệng của chúng ta, thân khẩu tạo nghiệp. Tội tẩu, tẩu là tụ tập, chỗ có tất cả sự tạo tác bất thiện đều là thân khẩu tạo nên. Chúng ta trong kệ sám hối thường hay niệm vãng tích sở tạo chư ác nghiệp. Những ác nghiệp này là ai tạo đấy? Đều là thân ngữ ý ba thứ này tạo ra. Đây là dạy cho chúng ta pháp môn chân chính để cầu sám hối. Phải nhận thức cho rõ ràng, khởi tâm động niệm là ác nguyên. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, quý Ngài cùng chúng ta, chỗ khác biệt là tại đâu? Tức là ứng hóa trong cửu pháp giới. Họ là tùy thuận chúng sanh, ở trong tất cả cảnh duyên, họ đích thật làm được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cho dù đang trong lúc vì chúng ta làm các thứ thị hiện, để chỉ dạy cho chúng ta, từ trước đến nay cũng chẳng từng khởi tâm động niệm. Đây tức là trong Kinh Đại Thừa thường nói, Na già thường tại tịnh, vô hữu bất định thời. Chúng ta vừa đúng là tương phản. Lục căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới lục trần, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đây là ác nguyên. Nhiên hậu lại biểu hiện nơi trong thân thể hình tướng của chúng ta, thì tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên. Cho nên, Phật tại chỗ này, điều một dạy cho chúng ta phải từ chỗ này để quan sát. Khi anh thật sự nhìn được rõ ràng minh bạch rồi, chữ quan sát là giác biết chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thế gian quốc độ là vũ trụ, tứ đại ngũ ấm là nhân sinh. Thật sự đem chân tướng vũ trụ nhân sinh nhìn được rõ ràng minh bạch rồi, thì anh sẽ chẳng khởi tâm động niệm, thì anh sẽ chẳng tạo tội nghiệp nữa. Như vậy, anh mới dần dần thoát ly được lục đạo sanh tử luân hồi. Phật, Bồ Tát, Đại Nhân, họ quan sát, tức là trong Đại Thừa Pháp thường nói, quán chiếu, chiếu kiến. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói về chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chữ quan sát ở chỗ này tức là chiếu kiến. Bởi thế cho nên, kinh văn tuy rất ngắn gọn mà nghĩa lý sâu rộng vô tận. Chúng ta là phàm phu, vả lại là phàm phu tội chướng sâu nặng. Chúng ta làm cách nào để nhập môn? Làm sao để học tập? Đây là khóa đề vô cùng quan trọng trước mắt chúng ta. Chúng ta học tập phương pháp nhập môn chỉ có một cái. Nếu nói là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, lục đạo phàm phu không có ai có thể làm nổi. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, làm gì có đạo lý không khởi tâm, không động niệm chứ? Vậy phải làm sao đây? Chúng ta khởi tâm động niệm, đừng nên vì mình, vậy là có thể nhập môn. Nếu khởi tâm động niệm là vì mình, thì khẳng định là tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Anh không thể nào không tạo nghiệp. Nếu anh tạo nghiệp, anh không thể không thọ quả báo. Quả báo là do nghiệp lực biến hiện ra. tuyệt đối chẳng phải Phật Bồ Tát bắt anh phải thọ, cũng chẳng phải vua Diêm Vương, cũng chẳng phải Thượng Đế. Nói một cách khác, cùng cảnh giới bên ngoài chẳng liên quan tí nào cả.